Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với podcast của Min Easy Leben, một podcast giúp các bạn dễ thở trong cuộc sống, và mình là Min. Và đây là Deep Talk cùng Min. Mình lập ra một cái series về Deep Talk ấy, bởi vì mình nghĩ rằng là mình muốn được nói chuyện với các bạn nhiều hơn. Mình không muốn là những cái tập podcast của mình chỉ gói gọn trong vòng 10 phút thôi, mà mình muốn được free talk hơn. Mình muốn được nói chuyện sâu hơn về một cái vấn đề. Bởi vì càng lớn ý, thì mình lại càng nhận ra một cái điều ấy. Đấy là cảm xúc giữa người với người ấy, nó rất là quan trọng. Nó không chỉ gói gọn trong việc là những cái kiến thức ABC như thế nào đấy, mà mình nghĩ những cái kiến thức đấy cuối cùng ý, nó cũng chỉ muốn là giúp mình có thể được cân bằng những cảm xúc và mình có thể giao tiếp giữa người với người một cách hợp lý hơn, hài hòa hơn. Và mình cũng rất là thích được nói chuyện với mọi người, và khi mà mình đọc những câu hỏi của các bạn gửi cho mình ở trên cái bảng mẫu Google mà mình để trên Insta của mình ấy, và mình được trả lời những cái câu hỏi đấy ấy, mình cũng cảm thấy là rất là biết ơn các bạn khi mà các bạn hỏi mình. Bởi khi mà các bạn hỏi mình ấy, mình được trả lời, mình được nói ra những cái suy nghĩ ở trong đầu của mình ấy. Đấy là khi mà mình có thể sắp xếp những cái suy nghĩ đấy và có thể sáng suốt hơn. Và mình nghĩ là cái việc nói ra nó rất là quan trọng. Communication is key, đúng không? Và đó là cái lý do để mình làm ra cái series Deep Talk này. Vậy thì không chần chờ gì nữa, mình sẽ đến ngay một cái câu hỏi mà một bạn đã hỏi mình ở trên cái bảng biểu mẫu mà mình đã để trên Insta nhé. Câu hỏi của bạn như thế này. Dạ, em chào chị. Em mới thấy kênh podcast của chị gần đây thôi, nhưng em đã nghe hết số podcast trên kênh. Em thật sự ấn tượng bởi cách suy nghĩ, truyền đạt và đưa thông tin vào podcast từ các quyển sách chị đã đọc. Dạo gần đây em thấy nổi lên trên YouTube về tính nữ và một vài quan điểm trái chiều quanh nó. Chị có thể làm thêm podcast về vấn đề này không ạ? Ngoài ra mong chị có thể recommend vài quyển sách về tâm lý học hành vi đặt trong các mối quan hệ trong xã hội, cụ thể là mối quan hệ gia đình đã ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào ạ? Cảm ơn chị. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho mình. Và mình thấy cái câu hỏi này rất là hay ấy. Thực ra thì mình không có hiểu gì mấy về tính nữ đâu, và mình không biết cái định nghĩa thực sự của tính nữ là gì. Nhưng mà đối với bản thân mình ấy, mình nghĩ tính nữ nó là việc chấp nhận cái con người của mình, chấp nhận mình là như thế này và không như thế này. Mình nghĩ cái việc chấp nhận bản thân mình ấy, nó khó hơn rất là nhiều so với những gì mà chúng mình chỉ nghe người khác nói, đọc từ những quyển self-help. Mà mình nghĩ để chấp nhận được bản thân mình ấy, chúng mình cần phải đi ra ngoài kia, phải va đập nhiều. Và chấp nhận bản thân mình ấy, thì mình nghĩ cũng phải cần cái dũng khí rất là nhiều. Nghe đến tính nữ thì mình cũng không biết, nhưng mà nó có thể là một cái sự mình cảm tưởng, mình liên tưởng ấy đến những cái tính từ về tính nữ như là dịu dàng này, quan tâm này, estrogen này, oxytocin này, và những cái từ mà liên quan đến giới tính nhiều hơn ấy. Và mình nghĩ ấy, những cái liên quan này giới tính đôi khi là những cái thứ ấy mà nó khá là liên quan đến bản thể, tức là mình sinh ra như thế nào đấy ấy, là mình phải chấp nhận cái điều đấy, tức là mình sinh ra là một người phụ nữ, cái cấu trúc não của mình là một người phụ nữ, và những cái hormone điều khiển não của mình, điều khiển cơ thể của mình cũng là của một người nữ, và mình không nên là đẩy nó đi và mình nên chấp nhận nó. Thì đấy cũng là một cái quan điểm. Hoặc là đối với mình ấy, tính nữ còn là cái việc mà mình cần phải chống lại xã hội. Nghe nó hơi... mình cũng không biết là mọi người sẽ nghe thấy như thế nào khi mà nghe đến cái cụm từ chống lại xã hội ấy. Mình thấy ở Việt Nam ấy, và văn hóa Á Đông ấy, thì thường nó có một cái cliché, nó có giống như là một cái quan điểm khá là phổ thông. Đấy là phụ nữ ấy thì phải dịu dàng, phải biết chăm nom cho chồng con này, phải ở nhà nội trợ này, phải này nọ này kia. Và khi mà phong trào nữ quyền nó được dấy lên ấy, thì có rất là nhiều người phụ nữ, người ta muốn từ bỏ cái lối sống đấy, và người ta không có muốn ở nhà nội trợ, người ta không có muốn dịu dàng với chồng con nữa. Vậy thì cái tính nữ cuối cùng nó là cái gì? Nó là dịu dàng, sự dịu dàng, quan tâm chăm sóc, hay nó là một cái gì đấy feminism, nó là kiểu như phải đứng lên, vùng lên? Vậy thì cuối cùng cái tính nữ nó là cái gì? Mình nghĩ cái việc chấp nhận bản thân mình ấy, nó không chỉ đơn giản là chấp nhận những cái hormone đang chảy trong người mình, mà còn phải chấp nhận rằng là bản thân mình có khả năng gì, và bản thân mình có những cái tham vọng gì, và bản thân mình có thể đi được đến đâu. mình là một người nói khá là nhiều ấy, và những cái chủ đề mà mình hay nói với cả bạn trai của mình ấy là những cái vấn đề về những cái gì mà mình đọc được và những cái gì mà mình rất là thích nói chuyện về những cái mới, nói chuyện về những cái kiến thức mà mình biết. Thì mình có một cái cô bạn và cô ấy có từng nói với mình một cái điều như thế này ấy, đấy là ở Việt Nam ấy thì đàn ông thường là người ta không thích những cái người phụ nữ mà biết nhiều đâu. Những người đàn ông đấy thì người ta không có thích những người phụ nữ kiểu nói nhiều ấy. Và đàn ông ấy thì chỉ thích những cô gái mà ngốc nghếch này, những cái cô gái mà người ta có thể chỉ cho cái nào cái kia. Thì đàn ông thường là như vậy ấy. Thế nên là đôi khi đối với một số người ấy thì chấp nhận cái tính nữ đấy là mình phải chấp nhận là mình dịu dàng, mình chỉ như này thôi, mình có thể chỉ ở nhà để làm housewife, chỉ là một người phụ nữ mà luôn luôn được người khác cần, được người khác phải che chở, bảo vệ và chỉ bảo. Dạo gần đây ấy, mình có xem một cái bộ phim, xem lại lần thứ hai, một cái series trên Netflix có tên là Lost in Space, hay còn gọi là Lạc ngoài không gian. Lần đầu tiên mình xem là bởi vì em trai mình nói là chị ơi, cái series này trên Netflix rất là hay, chị phải xem đi. Và mình xem lần đầu tiên cách đây khoảng 2 năm. Và mình xem một mạch từ đêm đến sáng, tức là xem hết nguyên cả cái series đấy bởi vì nó quá là hay. Và mình thì là một người khá là thích những cái phim kiểu hơi ghê ghê, xong kiểu viễn tưởng mà giật gân hành động, mình thích những cái thể loại như vậy. Và mình xem cái series nó rất là hay, và nó còn về vũ trụ nữa và mình rất là thích. Nhưng mà đến lần thứ hai mình xem lại thì khi mà mình đã lớn hơn một chút, sau 2 năm, thì mình lại có những cái nhìn rất là khác. Mình không còn quá là quan tâm đến những cái thứ về vũ trụ nữa, bởi vì mình đã xem lần một rồi, mình đã hiểu qua qua rồi. Nhưng mà cái lần thứ hai mà mình xem ấy, mình cái mà để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất ấy, đấy là cái gia đình chính, nhân vật chính ở trong cái câu chuyện đấy. Thì cái bộ phim series này của Netflix ấy được dựa trên một cái tác phẩm The Swiss Robinson. Tức là cái bộ phim này nói về một cái thế giới viễn tưởng khi mà con người ở trái đất đã có thể du hành đến vũ trụ rồi và người ta có công nghệ. Và cái gia đình này thì được chọn để đi ra ngoài không gian. Bởi vì rất là đơn giản thôi, bởi vì cái gia đình đấy khá là giỏi. Bà vợ ấy, bà Maureen thì là một cái kỹ sư về vũ trụ. Và ông chồng thì là một cái quân đội, nhưng mà quân đội ở trong SEAL. SEAL nó giống như kiểu hơi kiểu đặc công. Đặc công của Việt Nam ấy, rất là giỏi thì mới được vào SEAL. Và gia đình thì cũng có ba đứa con nhỏ nữa, một đứa 18 rồi, một đứa 16 và một đứa 12 tuổi, 11 tuổi. Và cái gia đình đấy thì ở trên một cái con tàu và đi du hành ra ngoài vũ trụ. Cái mà mình thích nhất ở trong cái series đấy ấy, cái nhân vật mà mình thích nhất ở trong cái series đấy ấy là người mẹ, bà Maureen Robinson. Bà Maureen ấy thì là một kỹ sư về vũ trụ. Mình biết ý, là bất cứ một cái nghề gì nó cũng sẽ có khó khăn và những cái sự cực nhọc riêng. Nhưng mà để làm một kỹ sư đã khá là rất là khó rồi. Nhưng mà cái kỹ sư, mọi người tưởng tượng là kỹ sư vũ trụ ý, người ta còn phải cần một cái đầu nó còn khủng khiếp hơn. Tức là bởi vì chỉ cần sai một cái đinh, một cái ốc thôi là mọi thứ coi như đổ bể. Mình không biết là mọi người có còn nhớ cái một cái case rất là hay của NASA ngày trước ý. Tức là mình cũng không nhớ rõ thực sự chi tiết nó là như thế nào, nhưng mà mình chỉ nhớ ấy, đấy là ngày đấy thì NASA có cho phóng một cái tên lửa lên không gian. Thì trong cái tên lửa đấy hình như cũng có rất là nhiều những cái nhà khoa học tài ba ở trong đấy. Nhưng mà cái vụ phóng tên lửa đấy nó thất bại hoàn toàn, chỉ bởi đơn giản một cái điều, đấy là người ta nhầm cái đơn vị cm hay là inch hay là gì đấy, những cái đơn vị nó bị sai ấy. Tức là chỉ cần những cái rất là nhỏ như vậy thôi là cái tên lửa nó sẽ bị vỡ và tất cả những cái người mà ở trong tên lửa đấy chết. Thì tức là khi mà mình phóng một cái tên lửa là mình đã vượt ra ngoài vũ trụ, là mình sẽ đi ra một cái không gian mà nó xa lạ với mình. Thì những cái người mà người ta làm kỹ sư trong cái lĩnh vực đấy là một người rất là kiểu đầu rất là nhiều sỏi ấy. Và bà Maureen là một người phụ nữ như vậy. Một người phụ nữ rất là quyết đoán, một người phụ nữ rất là giỏi. Và giống như kiểu bà là leader ấy. Bà leader không chỉ ở trong gia đình của mình mà còn là leader ở cả công việc của mình. Mình và để mà nói ấy, mình cảm thấy là những cái lĩnh vực mà bà biết ấy, những cái gì mà bà biết ấy, bà biết hơn chồng của bà rất là nhiều. Ông John Robinson là chồng của bà Maureen Robinson. Ông là một cái lính đặc công. Và thực ra thì ông ý nói về kiến thức ấy, thì ông không thể nào bằng vợ của mình được. Nếu theo quan điểm của con bạn mình ấy, thì những cái người đàn ông ấy, người ta chỉ thích những cái người phụ nữ mà dưới cơ mình thôi, kiểu vậy. Cần có một người đàn ông để chỉ bảo này nọ ấy. Thì bà Maureen chắc chắn không phải là một cái người phụ nữ ấy được ưa thích. Ông John ấy, mặc dù cái kiến thức của ông ấy không có bằng bà Maureen, nhưng ông rất là tôn trọng bà. Bà nói cái gì ông cũng tin tưởng. Và ông ấy cũng có cái khả năng riêng của mình, có cái năng lực riêng của mình. Và hai người rất là tôn trọng những cái năng lực riêng của nhau. Và đôi khi là ở trong những cái tình trạng mà hai người bị phân cách ấy, và những cái đứa con thì nó khá là rush, nó rất là ôi bố ơi phải đi cứu mẹ thôi, hoặc là mẹ ơi phải đi cứu bố thôi, thì hai người lúc nào cũng nói với con bằng một cái trạng thái rất là bình tĩnh, rất là calm, tức là không sao, mẹ tin là bố sẽ làm được, hoặc là bố tin là mẹ sẽ làm được. Và mình cảm thấy cái sự tôn trọng trong lời nói và suy nghĩ của cả hai người. Đúng là chỉ có ông John Robinson mới có thể handle được những người phụ nữ như bà Maureen Robinson. Mình nghĩ là bà Maureen không chỉ là một cái kỹ sư hàng không, bà giỏi về cái lĩnh vực riêng của bà. Mặc dù cái lĩnh vực đấy thậm chí là còn là một cái đế chế của nam giới nhá, khi mà nói về kỹ thuật. Bà còn rất là quan tâm đến những cái vấn đề cảm xúc của con cái của mình. Và mình cảm thấy tính nữ ấy, nó không chỉ đơn giản là việc mình chấp nhận những cái hormone đi trong cơ thể của mình. Mình cần dịu dàng, mình cần để ý đến cảm xúc của người khác, mà mình còn phải biết hướng tới những cái đam mê của mình, mình đi theo cái tiếng gọi của mình. Và mình nghĩ bà Maureen là một cái người phụ nữ mà thể hiện cái tính nữ rất là rõ. Bà có đam mê, có nỗ lực, và cũng có cả những cái vấn đề về mặt cảm xúc, và rất là dịu dàng đối với con cái và chồng của mình. Và đối với những cái người phụ nữ như thế này ấy, người ta sẽ không thể nào ở bên một cái người đàn ông ấy mà người đàn ông đấy người ta cảm thấy khó chịu, bởi vì người phụ nữ giỏi hơn mình, mà người ta sẽ tôn trọng họ, yêu thương họ và cảm thấy rất là tự hào khi mình có một người vợ như bà Maureen. Và mình nghĩ là nếu như mà bạn gặp một người đàn ông nào đấy ấy, và người ta nói là em là phụ nữ, em phải như thế này, hoặc là em là phụ nữ thì em không cần phải biết quá nhiều đâu, hoặc là có ai đấy nói với bạn ấy là bạn là phụ nữ thì bạn phải như thế này ấy, mình cố gắng là mình sẽ không nghe đến những cái lời mà người ta nói. Cái mà điều mà mình muốn nói đấy, đấy là ngoài cái việc là mình chấp nhận cơ thể mình là một người phụ nữ, mình rất là mềm mại, mình rất là uyển chuyển, nhưng mình cũng có những cái ước mơ, có những cái tham vọng, muốn được khẳng định mình. Cái này thì tùy người nhá, có người muốn, có người không. Và cũng đừng vì bất cứ ai, vì bất cứ một người đàn ông nào đấy người ta muốn bạn ở dưới cơ ấy, mà mình từ bỏ những cái ước mơ đấy và chỉ chấp nhận những cái hormone đang chảy trong cơ thể của mình mà thôi. Và mình nghĩ là nếu như người đàn ông đấy người ta không muốn bạn trở nên giỏi hơn, trở nên tốt hơn ấy, thì người ta không phải là John Robinson của bạn, mà người ta sẽ là một người khác. Và mình nghĩ là bạn cần tìm một cái người đàn ông ấy mà người ta phải chấp nhận được cái con người của bạn. Ngoài một cái điều nữa là mình thấy, tức là bà Maureen ấy, mặc dù bà giỏi chồng bà rất là nhiều, nhưng mà bà cũng không thể hiện ra cái thái độ trịch thượng, thế ấy em biết nhiều lắm, anh phải nghe em hay là như thế nào đấy. Mà hai người luôn nói chuyện với nhau một cách rất là cởi mở và rất là tôn trọng nhau, luôn luôn có argument. Và mình cảm thấy là sự tôn trọng ấy không nên chỉ đến từ một phía, mà mình cần phải đến từ hai phía. Bởi vì ai cũng có những cái lĩnh vực trội riêng và những cái lĩnh vực mà không tốt riêng. Thế nên là tính nữ là như vậy. Và mình cũng nên bỏ qua những cái cliché, những cái quan điểm xã hội, để mình có thể hiểu được thực sự là mình muốn cái gì. Và mình nghĩ là mọi thứ trên đời này không phải lúc nào nó cũng rõ ràng như là một bộ phim, như là một bản nhạc, như là một câu chuyện, mà các bạn phải luôn cố gắng để tìm hiểu xem thực sự là bản thân muốn cái gì và bản thân mình là ai. Mình thấy ở Việt Nam có rất là nhiều người khi mà nói về cái vấn đề là khi bạn là một người phụ nữ và bạn muốn trở nên giỏi giang, bạn chọn công việc ấy, thì bạn sẽ mất đi gia đình. Còn nếu như mà bạn an phận, bạn chấp nhận cái sự dịu dàng, bạn ở nhà bạn chăm nuôi con cái, chồng con ấy, thì bạn sẽ có gia đình, có hạnh phúc. Vậy thì bạn chọn cái gì? Mình cảm thấy nó rất là buồn cười, nó rất là ridiculous, nó rất là kiểu lố bịch ấy, khi mà người ta đưa ra những cái lựa chọn như thế cho mình. Tại sao không phải là cả hai? Mình hoàn toàn có thể chọn cả hai mà. Mình vừa có thể chọn cái đam mê của mình, chọn cái mà mình muốn, và mình cũng có thể chọn cái cảm xúc của mình, chọn cái sự dịu dàng của mình. Mình đối đãi với người khác bằng cái tính nữ của mình, bằng sự uyển chuyển của mình. Tại sao lại không? Mình nghĩ ấy, dù mình có con cái hay là không ấy, thì để thực chất mà nói, cái người quan trọng nhất ý, thì vẫn là mình. Mình nghĩ là như vậy. Con cái đến với mình, nó có thể là một cái món quà, và nó dạy cho mình nhiều bài học. Cái từ dạy cho mình nhiều bài học ở đây ý, có nghĩa là nó làm cho bản thể của mình trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì khi mà chúng nó đến tuổi trưởng thành ý, thì chúng nó cũng phải đi xa, và chúng nó cũng phải tự dạy cho mình những cái bài học mới, cũng tự tìm ra một cái con đường riêng. Và cái cuộc đời của mình lúc đấy lại bắt đầu chỉ có mình thôi, và mình cần phải liên tục cố gắng ấy. Thế nên mình nghĩ có con cái không phải là tất cả. Con cái nó chỉ là một những cái người bạn đến với mình để dạy cho mình nhiều thứ thôi. Ở trong cái series Lost in Space ấy, nó còn có một cái mà mình rất là thích, đấy là cách nói chuyện của người lớn với trẻ em. Tức là ở trong bộ phim có một cái nhân vật khá là phản diện, đấy là bà Smith, thì tên thật của bà là June Harris. Thì bà đấy khá là nhân vật phản diện ở trong chuyện. Và cách mà bà nói chuyện với cả những cái đứa con nít ấy, mặc dù bà là người phản diện nhá, nhưng mà mình có thể nhìn thấy cái văn hóa ứng xử của người phương Tây ấy, mình thấy nó khá là văn minh ấy. Tức là khi mà bà đấy nói chuyện với một thằng bé 11 tuổi, thằng Will, thì thay vì bà ấy nói là có những cái vấn đề ấy, mà thay vì người ta nói là mày còn bé, mày không hiểu đâu, bây giờ lớn thì mày hiểu, là những có cái vấn đề mà khi mà những đứa trẻ hỏi bố mẹ, hỏi bà Maureen hay là hỏi ông John ấy, thì thay vì nói là mày còn nhỏ mày không hiểu đâu, hoặc là con còn nhỏ con không hiểu, lớn con hiểu, thì người ta sẽ đưa ra những cái argument, người ta sẽ ngồi rất là bình tĩnh, người ta điềm đạm, người ta nói chuyện với đứa nhỏ, đứa trẻ, và coi cái đứa trẻ đấy như là một người lớn vậy. Và nếu như nó không hiểu ấy, thì mình sẽ phải cố gắng để mình đưa ra những cái lập luận để cho nó hiểu. Và mình thấy đấy là một cái điều rất là văn minh. Và khi mà những cái đứa trẻ ấy, nó được tôn trọng ấy, thì cái cách hành xử của nó cũng rất là người lớn, và nó hiểu chuyện rất là nhiều. Mình cảm thấy những cái đứa trẻ mà nó nổi loạn ấy, những cái đứa trẻ mà nó gọi là hư ấy, là những cái đứa mà nó không được lắng nghe, nó cảm thấy nó không có quan trọng trong gia đình. Và mình nghĩ tất cả mọi vấn đề của trẻ con ấy rất ít khi mà đến từ trẻ con, mà hầu hết là đến từ người lớn. Và mình nghĩ cái việc lắng nghe rất là quan trọng. Cái việc bình tĩnh ngồi nói chuyện với trẻ con ấy, nó là cái chuyện rất là quan trọng để có thể hình thành nên nhân cách của nó. Và thì đấy cũng là một cái ý để trả lời cho cái câu hỏi thứ hai của bạn, đấy là mình cũng không có biết quyển sách nào đấy liên quan đến các mối quan hệ xã hội gia đình đâu. Nhưng mà mình có học về một cái khóa học về những cái nhận thức của trẻ con ấy, thì mình nghĩ cái quan trọng nhất trong bất cứ một cái mối quan hệ nào giữa người với người ấy, nó luôn luôn là sự bình tĩnh và cần phải có thời gian. Mình không thể nào bắt người ta phải hiểu ý mình ngay lập tức. Mình cũng không thể nào bắt người ta là phải thông minh như mình. Mình cũng không thể nào bắt người ta là phải hiểu cái vấn đề đấy nhanh như mình. Mình không thể làm điều đấy được. Và nếu như mà mỗi người trong chúng mình ấy có thể dành ra một chút cái sự bình tĩnh, cái sự điềm đạm để nói chuyện với nhau ấy, thì mình nghĩ mọi thứ nó đều có thể giải quyết được. Mình nhìn cái cách mà người lớn nói chuyện với trẻ con trong cái bộ phim Lost in Space, mình nhận ra được rất là nhiều thứ. Hồi rồi mình về Việt Nam ấy, thì mình có đến chơi nhà một người chị họ. Thì kiểu mình đang ngồi ăn tự nhiên, mình đang ngồi này xong bà quát, mình bài gầm bài quát con ấy. Bà kiểu mình cũng không nhớ rõ là cái gì gầm lên ấy. Xong rồi mình bị giật mình ấy, xong rồi mình bảo ôi sao chị lại mắng nó thế. Xong rồi bà nói với mình với một cái câu là bao giờ mày có con thì mày biết. Đương nhiên là mình không có con và mình cũng không thể nào hiểu được cái cảm giác của một người phụ nữ mà có con. Nhưng mà mình nghĩ là tất cả mọi mối quan hệ trên đời này ấy, nó đều là cái sự bình tĩnh, sự điềm đạm, và mình có thời gian để dành cho nhau hay không. Thì cái đấy là cái chìa khóa, là cái rất là quan trọng. Và mình nhận thấy một cái điều ấy, đấy là mình nghĩ ấy, tính nữ ấy không chỉ phụ nữ mới có, mà mình nghĩ đàn ông cũng có tính nữ. Tức là mình nói đến cái chữ nữ ấy, thì là mình nói sẽ nhiều về cái những cái hormone mà phụ nữ có, nhưng mà mọi người không thể phủ nhận được rằng là những cái hormone mà phụ nữ có ấy, thì trong người đàn ông cũng có. Nó chỉ có không nhiều bằng thôi, nhưng mà nó cũng có. Và mình nghĩ là dù mình là đàn ông ấy, thì mình vẫn hoàn toàn có khả năng thể hiện cái tính nữ của mình. Mình không nói đến những cái bạn ở giới tính thứ ba, mà mình nói đến những việc ấy, đấy là các bạn có thể khóc, các bạn có thể nhờ giúp đỡ, các bạn không cần phải gồng mình lên là ồ, tôi là đàn ông thì cái gì tôi cũng làm được, tôi là đàn ông thì tôi có phải có nhiệm vụ là chỉ bảo hoặc là bao bọc cho người phụ nữ của tôi. Có thể ngược lại, có thể là bạn cần sự giúp đỡ, có thể là các bạn cần một bờ vai để khóc. Và mình nghĩ cái quan trọng nhất đây là các bạn cần phải thả lỏng mình ra và cần chấp nhận là mình như này. Mình có thể không phải là một người đàn ông như thế. Mình không cần phải là một người đàn ông mà theo những cái tiêu chuẩn của bất cứ ai. Mình có thể là cái người đàn ông theo tiêu chuẩn của mình. Mình thích là ai chả được. Và mình nghĩ cái việc chấp nhận bản thân của mình đấy, như mình nói ấy, rất là khó, không phải là dễ đâu. Bởi vì đôi khi có những cái người đàn ông ấy mà người ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa quá nhiều, người ta bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của cộng đồng quá nhiều ấy, người ta rất ngại thể hiện cái tính nữ của mình. Người ta nghĩ là đàn ông là phải gồng mình lên, là phải như thế này như thế kia. Nhưng mà mình không cần phải như vậy, mình có thể trở nên mềm dẻo, mình có thể trở thành bất cứ là cái gì mà mình muốn mà. Và mình nghĩ tính nữ không phải là đặc quyền của phụ nữ, mà nó là đặc quyền của tất cả mọi người. Được tha lỏng, được là chính mình, được mềm mại là chính mình. Mình nghĩ là con người rất là khó ấy. Mình sẽ luôn phải cân nhắc những cái định nghĩa trong một góc nhìn, và mình cũng cần phải cân nhắc một cái định nghĩa trong nhiều góc nhìn khác nhau. Thực ra mình nghĩ cái việc mà mình nói ở trên podcast thì nó rất là dễ. Và mình sống trong một cái xã hội mà đối với người ta ấy, cái việc phụ nữ chấp nhận tính nữ, phụ nữ giỏi như đàn ông, nó là cái chuyện bình thường. Và người ta sẽ không bao giờ đưa cho mình hai cái option, là một là mày phải trở thành housewife, và hai là mày sẽ phải từ bỏ hạnh phúc gia đình để có thể theo đuổi tham vọng của mình. Người ta không làm như thế với mình. Nhưng ở xã hội Việt Nam ấy thì mình hiểu, tức là nhiều khi mình sẽ bị dồn vào một cái thế, và đôi khi mình rất là bí bách ấy. Và mình thông cảm được với các bạn, bởi vì khi mà mình ở Việt Nam mình cũng bị như vậy. Nhiều khi mình mệt lắm ấy. Và cách mà mình xử lý những cái vấn đề như thế ấy, thì thường là mình sẽ đi chỗ khác. Hoặc đôi khi ấy, những cái người mà người nói với mình cái câu đấy là những cái người thân ấy, mặc dù mình đã nói rất là nhiều lần rồi nhá, mình nói là con không có thích nghe những cái điều như thế. Tại sao là phụ nữ thì chỉ được như này mà không được như thế khác? Mình đã nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà bởi vì ở giữa mình với cả thế hệ người lớn ấy không có sự kết nối, không có một cái tư duy, và người ta không nói chuyện với mình theo cái cách bà June Harris nói chuyện với Will Robinson, tức là lắng nghe và đưa ra lập luận. Người ta luôn nghĩ mình với một cái tư thế đấy là trẻ con không biết gì, khi nào lớn rồi thì mới biết. Và mình cảm thấy là nó rất là buồn cười. Thực ra mình cũng không biết phải nói cái trường hợp này như nào, mình thấy nó rất là ridiculous, nó rất là lố bịch ấy. Và mình nghĩ là các bạn cần phải thoát ly, các bạn cần phải sống cho chính bản thân mình, và các bạn cần ở gần những cái con người ấy, người ta có nhiều, đem lại nhiều cho các bạn là giá trị và những cái gì mà các bạn mong muốn. Những người thân trong gia đình mình là những cái người mà mình rất là yêu quý, nhưng những cái suy nghĩ, những cái quan điểm và những tư duy của người ta không có hợp với mình và không có cùng cái tiếng nói của mình ấy, thì cái điều đấy nó không có tốt cho bản thân mình. Và mình nghĩ là mình nên chọn cách là rời xa cái môi trường đấy đi. Mình không cần là quá là xa, tách biệt là oh bye bye, just never talk, mà mình chỉ cần là mình tự khám phá bản thân mình thôi. Và khi mà mình lớn hơn, mình trưởng thành hơn ấy, và mình có những cái giá trị riêng cho mình ấy, mình có cái chỗ đứng trong xã hội ấy, thì khi mà mình nói người ta sẽ nghe. Mình cảm thấy ở Việt Nam thường là như vậy. Và đến cái lúc này rồi ấy, thì các bạn hoàn toàn có quyền quyết định là mình có nói chuyện về cái vấn đề đấy hay không. Để việc mà cố gắng cho bản thân mình thì nó rất là khó. Hãy cố gắng để khẳng định bản thân mình, để có thể có cái tiếng nói, để cho những cái người thân trong gia đình bạn có thể hiểu được ra à, lựa chọn của mình không có sai. Và lựa chọn của mình cũng chỉ là như những cái lựa chọn trong ba lựa chọn khác mà thôi. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe tập Deep Talk đầu tiên này của mình. Và mình hy vọng là chúng mình sẽ có nhiều những cái buổi Deep Talk hơn, chúng mình có thể nói chuyện những cái vấn đề một cách sâu sắc hơn. Và hãy thả lỏng ra, relax ra, hãy cố gắng chấp nhận bản thân mình nhá. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào lần sau. Bye bye.